Phần tu viện, điều học thứ nhất. 328. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu chỉ mặc có một y đang làm công việc may y ở trú xá là thôn làng. Các tỳ khưu ni không thông báo trước đã đi vào tu viện rồi đi đến gặp các tỳ khưu ấy. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni khi chưa báo trước lại đi vào tu viện? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni khi chưa báo trước lại đi vào tu viện, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni khi chưa báo trước lại đi vào tu viện vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào chưa báo trước mà đi vào tu viện thì phạm tội paccittiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như thế. 329. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ấy đã rời khỏi trú xứ ấy. Các tỳ khưu ni nghĩ rằng các ngài đại đức đã đi khỏi nên đã không đi đến tu viện. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã quay lại trú xứ ấy lần nữa. Các tỳ khưu ni nghĩ rằng các ngài đại đức đã đi đến nên đã báo trước rồi đi vào tu viện và đã đi đến gặp các tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã đảnh lễ các tỳ khưu ấy rồi đứng ở một bên. Các vị tỳ khưu ấy đã nói với các tỳ khưu ni ấy đang đứng một bên điều này: này các sư tỷ, tại sao các vị lại không quét tu viện, cũng không đem lại nước uống, nước rửa? Thưa các ngài đại đức, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định rằng khi chưa báo trước không được đi vào tu viện, vì thế chúng tôi đã không đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào tu viện có báo trước vị tỳ khưu hiện diện. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào chưa có báo trước vị tỳ khưu hiện diện mà đi vào tu viện thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như thế. 330. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ấy sau khi đi khỏi trú xứ ấy đã quay trở lại trú xứ ấy lần nữa. Các tỳ khưu ni nghĩ rằng các ngài đại đức đã đến nên đã đi vào tu viện không báo trước, sự ngần ngại đã khởi lên cho các vị ni ấy. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định rằng chưa báo trước vị tỳ khưu hiện diện không được đi vào tu viện, và chúng ta chưa báo trước vị tỳ khưu hiện diện đã đi vào tu viện, phải chăng chúng ta đã phạm tội pachittiya? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào biết tu viện có tỳ khưu chưa báo trước lại đi vào thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 331. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ni ấy, hoặc các vị tỳ khưu ấy thông báo. Tu viện có tỳ khưu nghĩa là nơi nào có các tỳ khưu cư ngụ, cho dù ở gốc cây. Chưa báo trước lại đi vào tu viện. Khi chưa báo trước vị tỳ khưu hoặc sa di hoặc người phụ việc chùa, trong khi vượt qua hàng rào của tu viện được rào lại, vị ni phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Trong khi đi vào vùng phụ cận của tu viện không được rào lại, vị ni phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 332. Nơi có tỳ khưu, nhận biết là có tỳ khưu, vị ni đi vào tu viện chưa báo trước vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Nơi có tỳ khưu có sự hoài nghi, vị ni đi vào tu viện chưa báo trước vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội dukkata, tác ác. Nơi có tỳ khưu lầm tưởng là không có tỳ khưu, vị ni đi vào tu viện chưa báo trước vị tỳ khưu hiện diện thì vô tội. Nơi không có tỳ khưu, lầm tưởng là có tỳ khưu, phạm tội dukkata, tác ác. tác ác. Nơi không có tỳ khưu, có sự hoài nghi, phạm tội, dukkata, tác ác. Nơi không có tỳ khưu, nhận biết là không có tỳ khưu, thì vô tội. 333. Vị ni đi vào có báo trước vị tỳ khưu hiện diện. Khi không có vị tỳ khưu hiện diện, vị ni đi vào không có báo trước. Vị ni đi nhìn theo đầu các vị ni đi vào trước. Vị ni đi vào nơi các tỳ khưu ni đang tụ hội. Con đường băng qua tu viện. Vị ni bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên. Vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần tu viện, điều học thứ nhì. 334. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali Mahavana Đại Lâm, giảng đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của Đại Đức Upali là Đại Đức Kapitaka ngụ ở mộ địa. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni trưởng thượng của các tỳ khưu ni nhóm lục sư qua đời. Các tỳ khưu ni nhóm lục sư đã đưa thi thể vị tỳ khưu ni ấy đi, thiêu xác ấy và đã làm bảo tháp ở nơi không xa trú xá của Đại Đức Kapitaka, rồi thường đi đến nơi bảo tháp ấy khóc lóc. Khi ấy, Đại Đức Kapitaka bị quấy rầy bởi tiếng khóc ấy nên đã đập vỡ bảo tháp ấy rồi phân tán. Các tỳ khưu ni nhóm lục sư đã hội ý rằng Kapitaka này đã phá vỡ bảo tháp của ni sư chúng ta. Chúng ta hãy giết lão đi. Có vị tỳ khưu nọ đã kể lại sự việc ấy cho Đại Đức Upali. Đại Đức Upali đã kể lại sự việc ấy cho Đại Đức Kapitaka. Khi ấy, Đại Đức Kapitaka đã rời khỏi trú xá rồi ẩn nấp chờ đợi. Sau đó, các tỳ khưu ni nhóm lục sư đã đi đến trú xá của Đại Đức Kapitaka. Sau khi đến, đã làm cho trú xá của Đại Đức Kapitaka bị bao trùm bởi những hòn đá và đất cục rồi bỏ đi, nghĩ rằng Kapitaka đã chết. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, vào buổi sáng, Đại Đức Kapitaka đã mặc y, cầm y bát rồi đi vào thành Vesali để khất thực. Các tỳ khưu ni nhóm lục sư đã nhìn thấy Đại Đức Kapitaka đang đi khất thực. Sau khi nhìn thấy, đã nói như vậy: Kapitaka này còn sống, vậy ai đã tiết lộ kế hoạch của chúng ta? Các tỳ khưu ni nhóm lục sư đã nghe được rằng, nghe nói kế hoạch của chúng ta đã bị tiết lộ bởi Ngài Đại Đức Upali. Các vị ni ấy đã mắng nhiếc Đại Đức Upali rằng: tại sao gã thợ cạo lau chùi bụi bặm và dòng dõi hạ tiện này lại tiết lộ kế hoạch của chúng tôi? Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại mắng nhiếc Ngài Đại Đức Upali? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm lục sư mắng nhiếc Upali, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại mắng nhiếc Upali vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: Vị tỳ khưu ni nào mắng nhiếc hoặc nguyền rủa tỳ khưu thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 335. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Tỳ khưu là người nam đã tu lên bậc trên, hoặc mắng nhiếc, hoặc là vị mắng nhiếc theo 10 sự việc trong sự mắng nhiếc, hoặc với bất cứ điều nào của những điều này thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Hoặc nguyền rủa, vị gây ra sự sợ hãi thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 336. Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni mắng nhiếc hoặc nguyền rủa thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Người nam đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi, vị ni mắng nhiếc hoặc nguyền rủa thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Người nam đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni mắng nhiếc hoặc nguyền rủa thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Vị mắng nhiếc hoặc nguyền rủa người nam chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata, tác ác. người nam chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Người nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. 337. Vị ni nói để đề cập đến ý nghĩa, vị ni nói để đề cập đến pháp, vị ni nói nhắm đến sự giảng dạy, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần tu viện, điều học thứ 3. 338. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Chandakali là vị ni thường gây nên các sự xung đột, các sự cãi cọ, các sự tranh luận, các sự nói chuyện nhảm nhí và các sự tranh tụng trong hội chúng. Trong khi hành sự đang được thực thi đối với vị ni ấy, Tỳ Khưu Ni Thunlananda phản đối. 339. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Thunlananda đã đi vào làng vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, hội chúng Tỳ Khưu Ni nghĩ rằng Tỳ Khưu Ni Thunlananda đã đi vắng, nên đã phạt án treo Tỳ Khưu Ni Chandakali trong việc không nhìn nhận tội. Tỳ Khưu Ni Thunlananda, sau khi hoàn tất công việc cần làm ấy ở trong làng, đã trở về lại thành Savatthi. Trong khi Tỳ Khưu Ni Thunlananda đi về, Tỳ Khưu Ni Chandakali đã không sắp xếp chỗ ngồi, không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không đi ra tiếp trước y bác và đã không dâng nước uống. Tỳ Khưu Ni Thunlananda đã nói với Tỳ Khưu Ni Chandakali điều này: "Này cô Ni, vì sao trong khi tôi đi về, cô lại không sắp xếp chỗ ngồi, đã không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không đi ra tiếp trước y bác và đã không dâng nước uống vậy?" Thưa Ni Sư, bởi vì việc này là như thế, giống như người không được sự quan tâm. Này cô Ni, vì sao cô lại không được sự quan tâm? Thưa Ni Sư, các Tỳ Khưu Ni này nói rằng cô này không được sự quan tâm, lại ngu dốt. Không còn cô kia thì ai sẽ lên tiếng phản đối, rồi đã phạt án treo tôi trong việc không nhìn nhận tội. Tỳ Khưu Ni Thunlananda bị kích động, rồi chửi rủa nhóm rằng những cô ấy ngu dốt, những cô ấy không kinh nghiệm, những cô ấy không biết về hành sự, hoặc sự sai trái của hành sự, hoặc sự hư hỏng của hành sự, hoặc sự thành tựu của hành sự. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao Ni Sư Thunlananda bị kích động rồi chửi rủa nhóm. Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: "Này các Tỳ Khưu, nghe nói Tỳ Khưu Ni Thunlananda bị kích động rồi chửi rủa nhóm, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các Tỳ Khưu, vì sao Tỳ Khưu Ni Thunlananda bị kích động rồi chửi rủa nhóm vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách Tỳ Khưu Ni Thunlananda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào bị kích động rồi chửi rủa nhóm thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 340. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Bị kích động nghĩa là sự giận dữ được đề cập đến. Nhóm nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. Chửi rủa, vị ni chửi rủa rằng: Những cô ấy ngu dốt, những cô ấy không kinh nghiệm, những cô ấy không biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành sự, hoặc sự hư hỏng của hành sự, hoặc sự thành tựu của hành sự, thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Vị ni chửi rủa nhiều vị tỳ khưu ni, hoặc một vị tỳ khưu ni, hoặc người chưa tu lên bậc trên, thì phạm tội dukkata, tác ác. 341. Vị ni nói để đề cập đến ý nghĩa, vị ni nói để đề cập đến pháp, vị ni nói nhắm đến sự giảng dạy, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội